13 nào không? Yêu ngạo không thành pháp. Giới này là không ngạo, không nói giới. Thì con hiểu hai giới nó có cái gì khác nhau không? Tức là người là ông thầy, mình là người dưới, mình là học trò, mà mình dám kiêu mạn ngược lên, không thèm thành pháp ông thầy. Hay là mình là bề dưới mà mình kiêu mạn ngược lên trên. Đối với ông thầy mình dám coi thường ông thầy, mình không thèm thành pháp. Thế là vừa có cái chỗ hỗn với ông thầy, mà lại vừa có cái chỗ coi thường Phật pháp nữa. Vì ông thầy ông ấy là một pháp khí, ông ấy biết giảng pháp, mà mình coi thường ông thì tức là mình cũng coi thường luôn cả pháp của Phật. Mình không thèm thỉnh, không thèm học. Đấy, đấy là cái giới ở trên, là mình là người dưới mà mình mạn ngược lên. Đấy, vừa hỗn với tăng, vừa coi thường Phật pháp. Thế cho nên cái tội nó nặng. Còn cái tội dưới này thì nhẹ hơn, là ông thầy ở trên cao cậy mình tài giỏi, coi thường cái người dưới, coi thường cái người học trò. Cần mong đọc tên 6 thứ căn bản phiền não xem. Đấy là 6 cái. Đấy, từ 6 cái này làm gốc, rồi mở ra, Phật nói là mở ra 84,000 thứ. Nhưng mà lấy 6 cái này làm gốc, cho nên chúng ta cứ nhắm vào 6 cái thứ này mà giải thoát, thì là tức là chúng ta chứng quả thánh, thoát luân hồi sinh tử. Chỉ ở chỗ giải thoát được 6 cái thứ này. Hễ trong 6 cái thứ này mà còn một tơ hào mong manh đến đâu ấy, là cũng không được thoát cho luân hồi, cũng bị đọa lại. Thế bây giờ chúng ta soi lại cái tâm mình hàng ngày đi, xem mình còn 6 cái thứ này không. Đấy, làm thế nào để não cho sạch. Hễ nó sạch được 6 cái thứ này là chúng ta chứng quả A-la-hán, là thoát cho luân hồi sanh tử. Mà nếu còn một tơ hào ấy, là chưa xong công việc. Chúng ta cạo đầu xuất ra là chỉ cốt có một sự nghiệp này mà thôi. Còn làm cái gì cũng là phụ hết. Cái việc chính yếu là nạo cho sạch trong tạng thức của mình. Đừng để một tơ hào nào 6 cái thứ này. Thế là chúng ta ra khỏi được luân hồi. Đó là xong cái sự nghiệp xuất gia của mình. Mà nếu chưa làm được cái việc này thì tức là chúng ta chưa xong cái bổn phận. Nói về sáu cái thứ căn bản phiền não, cái gọi là căn bản. Còn bây giờ cái giới này là nói về kiêu, thì ở đây nói đúng trong tiểu tùy thôi. Kiêu nó cũng là một phần ở trong cái đáng mạn, nhưng mà người trên, người dưới mà hỗn lên thì gọi là mạn, và người trên mà quay thường người dưới thì gọi là kiêu. Nhưng cái kiêu nó nhẹ hơn cái mạn. Thế thì ở đây gọi là tùy phiền não. Những cái phiền não nó đi theo, tùy là nó đi theo thôi, nó gặp duyên nó hiện lên, nhưng mà nó không có ăn sâu, cho nên gọi là tùy. Thì cũng có đại tùy phiền não, trung tùy phiền não. Đây đúng là tiểu tùy, tức là cái thứ nhẹ nhất. Phật pháp thủy, Phật pháp. Đây là nói thí dụ cái nước. Cái dòng nước thì nó không thể trụ ở trên đỉnh núi, nó phải chảy xuống. Thế thì bây giờ cái Phật Pháp cũng không thể trụ ở cái nơi nào mà còn có kiêu có mạnh. Thì nói kinh anh là cái câu là gì? Kiến tạo tháp Phật là làm gì? Tức là mình làm chùa đó. Tháp tức là cái nơi mình thờ Phật. Vậy thì kiến tạo tháp Phật tức là Việt Nam mình gọi là làm chùa à. Mà không phải là một cái chùa đâu. Đây nói làm chùa ở đâu? Ờ, khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Mà làm tràn đầy toàn những chùa là chùa. Thì cứ khắp cái Phú An đây mà mình làm tràn toàn chùa thì được bao nhiêu ngọn? Cũng nhẽ nhiều lắm. Cái ngon nguyên cái Phú An của mình. Mà nếu đâu đâu cũng là chùa cả. Thấy những dãy núi chập trùng kia mà đâu đâu cũng làm chùa hết cả thì rất là nhiều lắm. Huống chi là đây lại nói là khắp Tam Thiên. Cái cầu của mình đi, mình gọi là một thế giới đi. Thì phải, thì một ngàn cái quả địa cầu mình ấy, thì gọi là một thiên. Có thể chữ nho, chữ thiên là một ngàn không? Đấy. Thế vậy thì một ngàn cái quả địa cầu của mình ấy, tức có một ngàn quả địa cầu, tức là có một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng. Thì tới lại những các cái quả li ti ở chung quanh cả quả đất. Thế thì như thế, có một ngàn cõi như vậy thì gọi là một thiên thế giới. Một thiên tức là một ngàn thế giới. Thế nhưng mà mới gọi như thế là một tiểu thiên. Đấy. Một ngàn cái quả đất của chúng mình ấy, gọi là một tiểu thiên. Tức là một thiên. Đấy, một tiểu thiên. Thế bây giờ một ngàn cái tiểu thiên ấy thì gọi là một trung thiên. Rồi một ngàn trung thiên ấy thì gọi là một đại thiên. Thì thành nhà con, thành nhà bao nhiêu? Có phải một, có được một triệu hay là một ngàn triệu? Bao nhiêu các con? Tôi mỗi hình là một con zero. Thế lúc đầu là một ngàn tiểu thiên. Tức là lúc đầu là một tiểu thiên, tức là ba con zero. Rồi một ngàn tiểu thiên thì gọi là một trung thiên, tức là con thêm ba con zero. Thế rồi một ngàn trung thiên thì gọi là một đại thiên, thế là con thêm ba con zero nữa. Tất cả chín con số không thì gọi là bao nhiêu thầy không biết đâu. Một tỷ thầy cũng chả biết nữa. Thầy lại tam thiên đại thiên. Tam thiên tức là cái con số 1, bây giờ mình viên thành con số 3 à, mà thêm 3 con zero nữa thành là 12 con số 0 với con số 3 đứng đầu. Con số 3 đứng đầu rồi đằng sau có 12 con số 0 thì các con chịu khó đọc cái thầy không biết đọc. Đó. Con kiến tạo tháp Phật nghĩa là làm chùa đầy tràn cả trên cái con số đó, trên cái thế giới lớn như vậy, để con làm toàn chùa. Công đức lớn không? À, mà đây nói không bằng làm sao? Giáo hóa một người thọ Bồ Tát thôi. Thế là công đức của cái người giáo hóa đấy. Thế mà cái công đức giáo hóa hơn hay là công đức chính mình tu, chính mình thành, cái công đức nào hơn? Đấy, đấy. Vậy thì bây giờ nếu mà các con thọ Bồ Tát giới mà các con chỉ có việc thành tâm thôi, chứ không bắt các con làm ông thần, ông thánh gì cả. Cứ thành tâm thôi, rồi cứ như lời Phật dạy mà sống cho đúng, đừng trái lời Phật. Đấy thì cái công đức như vậy. Vậy có chịu thọ Bồ Tát giới không?
Dạ.
Tôi chịu khó đi. Tội gì phúc to như vậy mà. Nếu mà bọn các con chịu thọ thì thầy cúng già, thầy sẽ mua cái quyển Bồ Tát giới. Cái này là giải nghĩa. Quyển này chỉ có giải nghĩa. còn cái có cái bài bài cái bản bản Bồ Tát giới thật sự, thì nếu ai chịu thọ Bồ Tát giới ấy, thầy cúng, thầy cúng cái quyển sách ấy, hiểu không?
Hiểu.
À, thầy tốt.
À. Chị thánh thầy mở đàn thì nhớ Bồ Tát.
Tôi phải thành, bởi vì ni ngài tổ Vân Thê ngài cấm bên, ngài không cho bên ni được truyền Bồ Tát giới, ngài bảo nữ kém lắm, không được phép đứng lên truyền. Thế cho nên nếu mà các con mà thọ thì mình phải thành bên tăng. Ừ đấy, bây giờ mình còn hòa thượng ngài lớn tuổi và ngài có cái tâm, nhưng mà bây giờ nghe nói ngài già lắm rồi. Thôi thì đấy, cái việc ấy để giao cho cô Trân Hương hết đặt cái súng Kinh Hoa Nghiêm.
Kinh Hoa Nghiêm: vì giáo hóa một chúng sanh, Bồ Tát phải ở địa ngục A Tỳ vô lượng kiếp chịu lửa thiêu. Bồ Tát vẫn vui mừng kia đang ở cảnh an lạc với Thánh.
Đoạn này nói cái gì đấy? Con nghe, con muốn thọ Bồ Tát giới con phải cẩn thận nghe cho kỹ. Sao ông Bồ Tát vì giáo hóa một chúng sanh thôi đấy, mà làm sao dù có thể chịu khổ bao nhiêu ông ấy cũng chịu đấy. Ở đây nói thí dụ như có thể ở trong địa ngục A Tỳ, ông ấy cũng bằng lòng ông ấy vào địa ngục A Tỳ để ông ấy giáo hóa. Mà giáo hóa một lúc thì chưa xong, phải giáo hóa trải vô lượng kiếp cái chúng sanh ấy nó mới giác tỉnh. Thì ông Bồ Tát cũng sẵn sàng ở trong địa ngục A Tỳ vô lượng kiếp chịu lửa thiêu như vậy. Mà không những ông ấy sẵn sàng, ông lại còn vui mừng nữa. Đấy, ông ấy thích ngồi ở trong địa ngục A Tỳ chịu lửa thiêu như thế để ông ấy giáo hóa, hơn là về cực lạc ngồi cảnh giới an lạc tối thắng. Ông ấy không bằng lòng, ông ấy thích ở địa ngục A Tỳ mà được giáo hóa một đứa thôi, chứ không có nói là giáo hóa được nhiều nữa. Tâm thấy cái thí dụ không? Giả không? Và trong kinh Phật cứ hay nói cái sự tuyệt đỉnh như vậy, chứ không phải là bắt mình làm cái việc này. Vào địa ngục thì chết thiêu rồi còn đâu mà giáo hóa. Nhưng mà muốn nói cái khổ hạnh cùng cực, Bồ Tát vẫn giác tỉnh chịu. Bởi vì đã là Bồ Tát thì giác tỉnh là cái thân này không thật của mình. Bồ Tát là phải có bát nhã thì phải có giác tỉnh mới gọi là Bồ Tát. Thế cho nên biết cái thân này nó không thật, cho nên không quản ngại gì, miễn là làm sao cho chúng sanh nó giác tỉnh là được rồi.
Công chuyện này Bồ Tát phạm nhiếp luật nghi giới, về tự tăng trưởng ác tâm cho chính mình, nhiếp thiện sát giới vì trái thiện hạnh đại sĩ, nhiếp chúng sanh giới vì mất một chúng sanh mà mình không có, mà mình có nhiệm vụ giáo hóa.
Con chàng em này, mà mình không truyền dạy, đó là nhẫn tâm, đó là tàn nhẫn, để cho người ta ngu dốt, người ta không biết được. Thế cho nên đó là mình ác, là một. Gì nữa?
Nhiếp thiện sát giới.
Bồ Tát thì phải làm lành. Mà bây giờ có cái việc lành nó tới, có cơ duyên để làm, mà mình lại từ chối. Thế cho nên Bồ Tát trái cái pháp của Bồ Tát. Thứ ba, nó thỉnh cầu thỉnh học mà mình lại từ chối. Thế như vậy là thành ra mình bỏ rơi mất một cái chúng sanh mà đáng lẽ mình giáo hóa được. Thế thành ra mình phạm cái giới Bồ Tát, không độ chúng sanh. Nhờ tập tiếp.
Các tờ Bồ Tát giới phải phát tâm đại hoằng thệ, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiền, độ tất cả chúng sanh, mong muốn thiết tha là nguyện thệ, là quyết định thực hành.
Chứ không phải là bắt buộc con. Bây giờ con không có tiền trong túi mà bảo con phải làm cái chùa. Đấy, cái đó không phải. Nghĩa là bắt làm những cái thiện mà mình có đủ duyên, đủ khả năng mình làm được, mà mình không làm thì mới phạt. Tiếp, có thể giúp được, có thể độ được thì phải tận tình. Còn những chúng sanh mà mình độ không được thì dĩ nhiên là mình không có phạt. Đây là bắt mình làm với cái khả năng của mình.
Đức Phật có thường trụ ở khắp mười phương, nên được cung kính đối trước tượng Phật mà thể nguyện thọ giới.
Phật thường trụ ở khắp mười phương là câu chúng mình vào lễ Phật, các tổ vẫn bắt mình phải đọc sướng cái câu đó. Vậy con hiểu thế nào là Phật thường trụ ở khắp mười phương? Kinh Lăng Nghiêm dạy về cái tâm của mình là thường trụ ở khắp mười phương, mà lời Phật nói là tâm mình với tâm Phật với tất cả chúng sanh đồng một thể. Thế cho nên tâm trong Lăng Nghiêm giảng rõ ràng, tâm mình là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Suốt quyển bộ Lăng Nghiêm chỉ giảng có một cái nghĩa ấy, cho chúng ta nhận được cái tâm tánh của mình là thường trụ ở khắp mười phương. Tâm tánh của mình là vô lượng quang, thường trụ là vô lượng thọ, tức là tâm tánh của mình, tức là tánh A-di-đà. Nói tiếng Ấn Độ là A-di-đà, nói tiếng Tàu là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó. Thế thì thực vô lượng thọ tức là thường trụ, quang là cánh giác ở khắp mười phương là vô lượng. Thế cho nên gọi vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cứ dạy chúng mình phải Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, quay về để sống nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Ngài thì đồng thể với chúng mình, nhưng Ngài đã giác tỉnh hoàn toàn thì Ngài là ông thầy. Còn chúng mình bây giờ tuy đồng thể với Ngài nhưng còn mê hoàn toàn, nên chúng mình là học trò. Học trò thì hàng ngày quay về với ông thầy. Thế thì Đức Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, nghĩa là bây giờ Ngài ở đâu nhỉ? Ở khắp hư không đây, Ngài ở khắp cả bầu trời, Ngài ở ngay khắp cái cột này, ở trong da thịt xương của mình, Ngài có mặt ở khắp chỗ nào Ngài cũng có mặt hết. Chính mình không biết được da thịt xương của mình, nhưng mà Ngài đang đứng tại đó và Ngài thấy rõ. Đấy. Tổ Thanh Lương Ngài gọi cả cái bộ kinh Hoa Nghiêm giảng về cái nghĩa viên biến này. Đấy. Gọi là viên biến, biến là khắp, nhưng mà khắp đây lại viên ra. Thế nhưng mặt trời thì cũng soi khắp trái địa cầu, nhưng mà ở trong cái tủ mình đóng cửa mặt trời đâu có soi được vào, ở trong cái cột cái mặt trời đâu có vào được. Cho nên mặt trời chỉ soi ở bên ngoài thôi thì không gọi là viên biến. Còn Phật ấy gọi là viên biến. Thì Tổ Thanh Lương Ngài lấy cái thí dụ viên biến như là chúng ta đốt trầm hương, cái mùi thơm ngát nó hòa khắp cái hư không này. Để viên biến nghĩa là hòa khắp hư không. Chúng ta khi đốt trầm cái mùi thơm nó ở khắp không gian đây, chúng ta có tách được cái không gian, cái hư không với cái hương trầm, cái mùi thơm có tách được hai cái không?
Dạ, không.
Thế cho nên gọi là viên biến. Đấy, nó biến quyện khắp như thế, thế gọi là viên biến. Thì bây giờ pháp thân của Phật viên biến ở khắp thế gian, nghĩa là khắp bầu trời, khắp dòng sông, khắp cánh đồng, khắp thân chúng mình, không một nơi nào là không có Ngài. Cho nên khi thành Phật thì gọi là ở nơi vạn pháp thành chánh giác, nghĩa là ở ngay nơi vạn pháp. Vạn pháp nghĩa là ở cái cột, ở cái mái nhà, ở cái bàn, cái ghế, cái chuông, ở thân mình, ở cây cối, tức ở vạn pháp. Ngài thành chánh giác ở vạn pháp, nghĩa là ở cái cột, cái nhà, cái cây cối, nơi nơi Ngài đều giác tỉnh mà thấy mình đang có mặt. Chúng ta cũng đồng pháp thân như Ngài, nhưng mà chúng ta mê hoàn toàn. Ngay bây giờ đây, ở dưới làn da chúng ta nó có cái gì chúng ta có biết không?
Dạ không.
Đấy, ngay cái làn da mình cũng còn chả biết. Chúng ta chỉ biết hảo biết huyền, hồi hộp những cái bóng ảnh do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu cái bóng vào con mắt. Thì nhìn thế này, mình chỉ thấy được cái bóng ảnh, chứ chính mình ngay cái làn da của mình, nó thể chất nó thế nào mình cũng chưa biết, mình chưa chẳng trông thấy được. Chúng ta mờ mịt ở trong mê, cho nên bây giờ phải theo pháp của Phật mà học, mà tu, mà tập cho được tỉnh được ra. Vì vậy Đức Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta đã theo đạo Phật thì phải tin có ông Phật. Đấy, bây giờ thầy cứ hỏi cho các con hiện tại đây, các con học đây, tu đây để làm gì? Các con tu để thành Phật, có phải các con học tu để thành Phật không? Mà thành Phật để làm gì? Tất cả chúng sanh, phải không? Đấy. Thế, thế vậy thì ông Phật, ông ấy cũng vậy. Ông ấy cũng như chúng mình, ông cũng thành Phật để độ tất cả chúng sanh. Các con tin không? Vậy thì bây giờ ông ấy còn có mặt ở đây để độ chúng mình không? Thế, thế nếu mà lại thành Phật thì nghĩa là hết chuyện, không ích gì cho ai cả, thì mình thành Phật làm gì? Thế, cho nên biết rằng chính mình đây, mình cũng còn đang mong mình thành Phật, mình trở về cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ, để ngày mai còn lợi ích cho tất cả thì mình mới tu. Thế thì bây giờ ông Phật, ông ấy đã thành Phật rồi, thì hiện tại ông ấy có mặt tại đây, ông ấy giúp chúng mình không? Tin được không?
Tin.
Đấy, có tin như vậy thì mới gọi là người theo đạo Phật. Phải tin rằng học Phật để trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đã nói là vô lượng thọ thì không bao giờ mất, mà đã vẫn còn, mà vẫn còn ấy, thì tức là phải lợi ích chúng sanh. Chứ còn mà vô dụng thì đâu có gọi là Phật. Cho nên tin chắc Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, tức là khắp hư không đây, ở ngay cái tâm mình. Bây giờ mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là mình đang trở về với Phật thật sự. Cái lúc bây giờ tâm mình nó không nghĩ đến ổi, đến xoài. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài đã dạy thế. Ngài bảo rằng mười phương chúng sanh thương nhớ chúng sanh như mẹ với con. Nhưng mà nếu con trốn chạy thì mẹ có làm gì được? Nhớ tao không? À đây. Thế thì Phật thì vẫn thường trụ tại đây, vẫn một lòng để giao tiếp với chúng mình, mà giác tỉnh cho chúng mình. Nhưng mà chúng mình suốt từ sáng đến tối, không nhớ má thì nhớ ba, không nhớ ba thì nhớ ổi, nhớ xoài, không nhớ ổi, nhớ xoài thì nhớ chị A, chị B. Và cái suốt từ sáng đến tối, cái tâm chúng mình cứ bỏ Phật mà chạy. Thế cho nên bây giờ nếu mình quay về nương tựa Phật thì mình giao tiếp với khí phần của mười phương Phật. Đấy, Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương. Cái việc là tin không?
Tin.
Đấy, ngày nào các con lễ, trước khi lễ các tổ cũng bắt các con đọc bài kệ Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Bây giờ các con học tiếng Việt, thầy hồi xưa theo cổ cứ đọc chữ Nho, còn các con bây giờ học tiếng Việt thì đọc gì nhỉ? Sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo cao bất tư nghị của các con là gì? Các con cũng nói năng lễ sở lễ à? cái năng lễ là ai mà sợ lễ là ai? Là mình đang lễ gọi là năng lễ, còn sợ lễ là ai? Là ông Phật. Ông Phật là người đang chịu cái lễ của mình, thế cho nên gọi là năng lễ sợ lễ. Tánh không tịch, thế nào là không là tịch? Đó, ngài đang ngồi đấy là sợ lễ. À, Phật không phải là bằng xi măng. Cái tướng ngồi đây là giả tạo, chúng ta đặt lên. Đấy là sở lễ, và không phải cái hình tướng này đâu. Mà chúng ta cũng thế, cái thân chúng ta đang cúi đầu đỉnh lễ đây, cái thân này thật hay giả? Đấy, cái năng lễ này nó cũng không thật. Đấy, nó cũng là đất nước gió lửa, cũng giả tạo. Còn Phật thật ấy, thì tánh không, tánh chân không mà tịch. Chân không là ngài ở đâu? Đấy, ngài có mặt ở khắp tất cả. Còn chúng mình cũng thế, thật tánh thật của chúng mình ấy, đang biết nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây. Đấy, cái tánh biết thấy, biết nghe, cái tánh vô lượng quang này, nó vô lượng, nghĩa là nó ở khắp cả. Đấy, cho nên gọi là tánh không mà tịch, nó không hình, không tướng. Tánh của mình cũng như tánh của Phật đồng thể. Mình biết nói, biết thấy, biết nghe. Phật có biết nói, biết thấy, biết nghe không? Đã đồng một cái tánh vô lượng quang, là không, không hình, không tướng. Nhưng chân thật có, bằng tớ là chính mình đang biết nói, biết thấy, biết nghe đây. Thì cái tánh không này thường trụ, tức là vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang này, cái tánh giác này thường trụ là vô lượng thọ, nghĩa là cùng đồng một thể tánh A-di-đà. Thường trụ là vô lượng thọ, mà là tánh giác, tánh biết thấy, biết nghe, tánh biết, cho nên gọi là quang, mà ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng. Vậy thì mỗi khi chúng mình lễ là các tổ bắt chúng mình quán tam luân không tịch. Đấy, quán Phật không tịch, mình cũng không tịch, cái việc lễ này cũng không tịch. Đó phải gọi là quán tam luân không tịch đó. Đấy, thế cho nên chúng mình phải tập luôn luôn như thế, để nhớ rằng Phật thường trụ ở khắp mười phương, ngài ở ngay trong da, trong thịt, trong xương của mình. Ngài thấy rõ mình từ vô thủy cho tới ngày nay, mình đã tạo bao nhiêu tội và mình có khả năng thế nào. Mỗi mỗi ngày thấu đáo hết, và ngài đang giúp đỡ trợ duyên cho chúng ta tỉnh dậy. Cái này tin được không? Được. Nếu mà chưa tin ấy, thì phải tập quan sát y theo lời kinh, các kinh sách mình đã học ra, nhất là Bộ Lăng Nghiêm. Các con chịu khó thường học, thường tụng, để thường nhớ là Đức tất cả chư Phật, huống chi là Đức Phật Di Đà, huống chi là Đức Thích Ca, các ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thọ con nói tiếp:
trước phải thí thành sám hối nghiệp chướng,
cho nên được cung kính đối trước tượng Phật mà thệ nguyện thọ giới. Câu này nói cái gì đây? Là ông Phật linh giác, chứ không phải ông Phật chỉ bằng xi măng hay là bằng giấy, mà đây Phật là tâm linh giác. Ngài đang hiện có mặt tại đây, ngài ở khắp mười phương. Vậy thì ngài có ở nơi tượng của ngài không?
Dạ có.
Thế bởi vì chỗ nào cũng có ngài cả, thì hẳn là chính pho tượng ngài, hình tướng ngài, hẳn là ngài có mặt ở đây. Thế nhưng mà nhớ là ông Phật linh giác, chứ không phải là ngài không biết gì. Thế vì thế cho nên mình được đối trước tượng Phật, bởi vì Phật thật đang có mặt tại đấy, và thật Phật đang chứng minh cho chúng ta thệ nguyện thọ. thọ giới. Thế thì với những vị mà không gặp được thầy, không đủ duyên để có thầy truyền trang, thì đây Phật cho phép được đối chức tượng Phật, tự mình phát lời thệ, phát lời nguyện, mình thọ giới. Đấy, Phật cho phép cái việc này. Tại ở đây nói vì lý do gì mà Phật cho phép, còn tùy theo ấy, thì quyết định phải đăng đàn thọ giới. Phải có thầy, ba vị thầy, rồi bảy vị tôn chứng, rồi mười vị thầy mới thành cái việc trao giới tùy theo. Đấy, quan hệ ở tăng truyền giới. Còn giới Bồ Tát đây thì phải mời Đức Thích Ca, phải làm lễ thỉnh Đức Thích Ca giáng để trao giới Bồ Tát. Đức Thích Ca là Hòa Thượng, Đức Văn Thù là A Xà Lê, và Đức Như Lạc đó là Giáo Thọ. Đó, chứ còn vị thầy ở thế gian này chỉ là đại diện thôi. Chứ mà thọ Bồ Tát giới ấy, là phải thỉnh Đức Thích Ca làm Hòa Thượng. Bởi vì thọ cho đến ngày mình thành Phật nữa mà. Cho nên Đức Thích Ca làm Hòa Thượng, Đức Di Lặc làm Thầy Giáo Thọ, Đức Văn Thù làm Yết Ma Sư. Đấy. Còn thành mười phương Phật làm Tôn Chứng Sư. Tôn Chứng Sư là mười phương Phật. Còn thành mười phương Bồ Tát làm bạn đồng học. Thế đấy, thọ Bồ Tát giới phải như thế. Thế mình thế cho nên rằng không gặp được thầy truyền trang thì được phép đối chức tượng Phật, tự thệ nguyện, tự thỉnh Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, tự thệ nguyện để thọ giới, thọ giới. Thế nhưng mà phải có những điều kiện. Ta nói tiếp, trước phải kỳ hẹn, nghĩa là bao giờ thấy hảo tướng ấy, thì mới là mình đã đắc giới. Còn nếu mình sám hối cả đời mà mình vẫn chưa thấy được hảo tướng thì coi như mình chưa đắc giới. Cái chuyện đối chức tượng mà thọ giới nó khó như vậy đấy. Cho nên không mấy người làm nổi cái việc này đấy. Mà cũng không nên nữa. Bởi vì trong cái lúc mình lễ sáng, lòng mình háo hức, mong mỏi, cái tâm háo hức mong mỏi ấy nó dễ động. Mà nó động ấy thì bọn ma họ hay tới họ phá. Nhiều khi họ hiện ra các hình các tướng, rồi mình lầm, rồi nhiều khi sinh ra nhiều chuyện. Cho nên cái việc này trong cái thời bây giờ của chúng ta, các quý hòa thượng không có chấp nhận được, không có cho phép đối trước tượng Phật mà tự thể thọ giới nữa. Thì không phải lời Phật, mà trong sách, trong kinh không đâu nói cái việc cấm bên ni mình được làm. Nhưng mà Tổ Vân Thê, Tổ cũng là một vị thánh tăng. Tổ Vân Thê ở trong khi Tổ giảng Bồ Tát giới, Tổ có cái lời nói minh bạch là nữ không cho phép truyền Bồ Tát giới. Thế cho nên chúng ta nên vâng lời, bởi vì Tổ là một thánh tăng thì chúng ta cũng nên coi lời Tổ như lời Phật. Bởi vì thọ tỳ kheo ni, tỳ kheo giới, tỳ kheo thuộc về tiểu thừa. Tiểu thừa thì phải chấp những cái sự tướng, mà cứ biết thọ giới một đời này thôi. Cho nên phải thỉnh chư tăng thay mặt Phật. Cho nên lễ tăng mà cầu giới. Cầu giới ở tăng, chứ không phải cầu giới ở Phật. Còn với Bồ Tát này là đời này sang kiếp khác, không có dùng cái thân một vị tăng hiện tại làm thầy được, mà phải hoặc là vị đã chứng được cái tánh thường trụ vô lượng thọ Phật mới làm thầy được, Phật mới Bồ Tát mới làm thầy được. Cho nên không dùng cái sự tướng thế gian được. Tuy không sự tướng, nhưng mà muốn tự thể thọ giới thì lại phải sám hối cho đến khi thấy được hảo tướng. Thế cho nên cái điều kiện này là cái chuyện rất khó. Giờ đây các ngài cũng không cho làm nữa, bởi vì sợ trong thời này chúng ta cái tâm nó không có bình tĩnh, háo hức mong cầu. Thế nhiều khi là cái tâm nó quá động, mà cũng không biết phân biệt được thế nào là Phật, thế nào là ma, cho nên thường bị lừa. Vì vậy cho nên các hòa thượng bây giờ không có cho phép được đối trước tượng Phật thọ tự thọ giới nữa. Dân biểu đây là cầu giới gì đây, là cầu giới nào đây con biết không? Thì ngài tìm thầy không được, cho nên ngài thành Đức Di Lặc xuống, ngài sám hối tội xuống tiêu trừ để được gặp thánh nhân truyền giới pháp. Cuối đêm đầu tiên thì cuối tuần thứ nhất thì thấy Đức Địa Tạng, cuối tuần thứ hai thì thấy quỷ ma, đến hết tuần thứ ba 21 ngày thì Đức Di Lặc ngài hiện thân xuống cùng với chư thiên hào quang sáng rực xuống thạch đàn. Thạch đàn là cái gì? Bởi vì cái vị này làm lễ sám hối ở trên đỉnh núi, ngồi ở trên hòn đá ở đỉnh núi, thế cho nên là Đức Di Lặc ngài có quang lâm xuống cái hòn đá đó, ngài truyền giới, cho nên cái hòn đá đó thành ra là giới tràng, cho nên gọi là thạch, thạch là đá, cái đàn giới bằng đá, tức là trên cái hòn đá mà ngài đang lễ sám đó, thì Đức Di Lặc ngài truyền giới tại chỗ đó. Thế mà Đức Di Lặc đã ban cho ngài cái pháp danh là chân biểu, nêu biểu cái chân thật là chân biểu.
Thời nạp pháp, ma Phật khó phân thì cứ sám hối cầu được gặp thầy truyền giới, khỏi cần não tướng.
Con nhận nghĩa đoạn này nói cái gì đây? Con hiểu thế nào là gọi là mạt pháp, tức là cái ngọn đã hết cái phần gốc, hết cái phần thân cây rồi, bây giờ chỉ còn cái ngọn thôi, tức là sắp sửa đến cuối cùng, cái gọi là thời mạt pháp, tức là sắp sửa hết rồi, Phật pháp chánh pháp ở thế gian sắp hết cái thời truyền bá. Thế cho nên chúng ở và thời gọi là mạt pháp thì ít có thánh nhân, khó khăn mới gặp được thánh hiền, mà những người tu cũng ít chứng, ít thành công. Thế vì vậy cho nên hiếm có thánh hiền mà tu cũng khó khăn, những người tu số đông nhiều chướng nạn, nhiều tội báo. Thế cho nên rằng chúng ta khó bởi vì không được đứng vững ở trong chánh pháp, khó phân biệt được Phật với ma. Cho nên rằng ở đây các sư ngài khuyên phải sám hối cầu thầy, cầu gặp được thầy, chứ đừng cầu thấy những hảo tướng. Bởi vì chính trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã cấm các đệ tử không được phép dùng thần thông, không được hiện những sự kỳ lạ, không được xưng mình chứng thánh, dù là thánh nhân giáng hiện cũng không bao giờ nói là ta là thánh, cốt để phân biệt với bọn ma. Bọn ma thì hay khoe hay ta là giỏi, ta tài, cho nên hay tự xưng mình là ông Phật này, ông Phật kia. Thế cho nên sợ lẫn với ma thì Phật đã dặn các đệ tử trong thời, trong cái thời mạt pháp đang có hiện thân mà độ chúng sanh cũng không được nhận mình là thánh là Phật để phân biệt với bọn ma. Thế cho nên trong thời mạt pháp này, hễ cứ nơi nào mà có nói Đức Di Lặc ra đời hay Đức Quán Thế Âm giáng thế thì chúng ta biết đó là ma không phải Phật, bởi vì đệ tử Phật không bao giờ tự xưng thánh, không bao giờ tự xưng thánh xưng thần, để không bao giờ bày những trò kỳ kỳ lạ lạ để cho quần chúng để ý, chính là để phân biệt với bọn ma. Thế cho nên hễ cứ thấy những cái điềm lạ, các thứ là phần nhiều là chuyện nhà ma. Thế bây giờ đây chúng ta lại cầu hảo tướng, cầu những sự hào quang, những sự lạ thì dễ lẫn với ma lắm. Mà trong Kinh Đăng Nghiêm thì Phật nói minh bạch về thời mạt pháp, không, các đệ tử Phật không làm những các cái việc kỳ lạ, không hiện những các tướng kỳ lạ để phân biệt với những ma quỷ, cũng không được phép xưng ta là thánh, ta là thần. Cho nên chính Đức Di Lặc ngài hiện thân ở bên tàu, Đức Di Lặc thật mà là đệ tử Đức Thích Ca thời ngài giáng thế ở xứ Ấn Độ, thì Đức Di Lặc có theo hầu Đức Thích Ca. Ngài giáng sanh vào một gia đình Bà La Môn, và ngài có cái tướng hào tốt đẹp gần như Phật, chứ không phải là cái tướng ông bụng phệ bây giờ chúng mình thờ. Tướng chúng mình thờ bây giờ là ngài hiện thân ở bên nước Tàu, là một ông sư người Tàu hiện thân, là một ông sư mà lôi thôi lếch thếch, không có tướng mạo cho đến oai nghi, không có giữ đúng được như phép tắc của nhà chùa. Ngài thì hiện thân là một người hiền lành, giản dị, chất phác, thật thà, vui tươi cười, vui cười để giáo hóa mọi người. Tay ngài luôn luôn cầm một cái túi bằng vải, thì người ta thấy ngài bỗng nhiên xuất hiện ở chợ, không biết ngài từ đâu ngài đến đấy, cho nên người ta không biết tên ngài là gì, thì người ta cứ gọi là Bố Đại Lão Hòa Thượng, nghĩa là một ông hòa thượng già mà có cái túi bằng vải. Bố là vải, đại là cái đẫy bằng vải, tức là cái túi bằng vải ngài xách ở tay. Thế thì dân chúng cứ thấy một ông sư vui vẻ nè, có một cái túi vải, thường giáo hóa, thường mọi người có ai cúng cái gì thì ngài cứ chia cho cái lũ trẻ ở trong chợ đó. Chứ người ta không thấy ngài có tụ chùa mà không biết ngài ở đâu, thì cứ thấy lâu lâu ngài có mặt ở ngoài chợ như thế thì người ta cứ gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Thế thì đến khi ngài tịch thì ngài lên một cái hòn đá gần đấy, ngài lên hòn đá, lúc bây giờ ngài mới nói một bài kệ, nghĩa là khi ngài tịch ngài mới nói một bài kệ là Di Lặc chân Di Lặc thời thời thường giáo hóa, nghĩa là ta thật là Di Lặc đây, hằng ngày ta thường vẫn giáo hóa mà người đời không có biết. Thế ngài nói xong là ngài tịch luôn, ngài ngồi ngay trên hòn đá đó ngài tịch. Thế cho nên dân chúng mới biết đây là Đức Di Lặc hóa thân để giáo hóa cho mọi người. Thế vì thế cho nên bây giờ theo người Tàu, người ta cứ y cái sự tích đó, người ta lại vẽ hình và làm tượng Đức Di Lặc theo cái mẫu như chúng mình thờ hiện nay, tức là hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng ngài hiện thân ở bên Tàu. Chứ còn thật Đức Di Lặc thời Đức Thích Ca thì ngài rất đẹp, tướng mạo đoan trang, đẹp gần ngang với Phật không kém. Thế thì ở đây ngài chân biểu theo như trong kinh dạy, ở trong kinh, trong giới Bồ Tát thì có nói là không có thầy thì được phép đối trước tượng Phật mà cầu giới, nhưng phải sám hối cho được thấy hảo tướng. Thế thì ở đây nêu cái việc Bồ Tát Di Lặc, ngài có hiện thân, ngài có truyền giới thật sự, chứ không phải là không có chư Phật Bồ Tát đang có mặt ở thế gian. Thế nhưng mà nay về thời mạt pháp thì không những là pháp sư ở đây khuyên chúng ta, mà các nơi các Phật, các quý sư cụ đều khuyên chúng ta nên cầu sám hối mà cầu cho gặp được thầy truyền giới, chứ không nên tự mình tự thề thọ giới. Cái việc ấy nó không có được, không có được chắc chắn. Như là cỏ cây cầu lửa. Bây giờ mình lấy hai cái gỗ, mình cọ lại, mình cọ sát nhau mà để nó bật lửa ra thì cũng có thể được, nhưng mà lâu lắm mà khó khăn. Thế cho nên đây họ nói là nếu mình tự nguyện thọ giới thì khó đắc, cũng như cọ cây cầu lửa. Thế còn thế nào thì dễ hơn? Cho nên được gặp thầy thì đây nói là gặp thầy mà thọ giới thì như mình cứ mồi cái đèn mình lấy lửa. Thế nhưng mà cần phải làm sao? Phải gặp được cái đèn đã sẵn có lửa. Chứ nếu mà mình cái đèn mà nó không có lửa thì mình có mồi được không? Thế đây định nói cái gì? Nói ví với cái gì? Thế nào là cái đèn có sẵn lửa? Thầy có sẵn giới phẩm. Bởi vì bài trên mình có học đó, có những bậc thầy mà các ngài không có học, không có giới, chính ngài còn không trì được giới thì làm sao ngài có giới để ngài trao cho mình? Thế cho nên phải gặp đèn sẵn có lửa cơ. Cũng tìm bậc thầy mà mình tin chắc là ngài có giới phẩm. Thế thì chúng ta cầu ngài thì lập tức được ánh sáng, bởi vì ngài có lửa cho nên mình được ánh sáng. Ngài là bậc có giới đức, thế ngài đem cái giới phẩm ngài trao cho mình. Thế nhưng mà trong cái việc thọ giới đây đã đành, ông thầy có giới thì mới có cái có để trao cho mình, cái đó đã đành là thầy trao. Nhưng mà cần cái thứ nào hơn? Cần thầy có giới trao cho mình, hay đích tâm mình ấy, cần mình phải thiết tha thọ trì? Bên nào cần thì cần cả hai, theo như Phật ở dạy thì phải cần cả hai, phải ông thầy có giới luật thì mới có giữ, có tự mình có, mình mới có để trao cho người ta. Nhưng mà cái người là đệ tử, có khi ông thầy thì kém, nhưng mà người ta có cái quyển luật lời Phật, có kinh, có sách, người ta trao cho mình. Thì bây giờ mình cứ đúng lời Phật mà mình thực hành, mình tu cho đến nơi đến chốn, cái ấy lại còn cần yếu hơn. Chứ nếu mà thầy trao mà mình lại chẳng nhớ, mình thọ trì không đến nơi đến chốn thì cũng uổng công của thầy. Còn bây giờ chúng mình may mắn, ngày xưa là thầy có giới có luật, rồi thầy nói cho mình nghe, rồi mình nhớ lấy nằm lòng để mà tu. Còn bây giờ chúng mình may mắn hơn là vị thầy có quyển kinh, bây giờ người ta chế ra giấy, như thế là mình cũng tự có giới Phật, như thế là mình cũng tự bật được ra lửa. Theo như trong như luật của Phật thì phải bậc thầy có giới Phật mới truyền trao được, rồi chính mình thọ trì vâng lời thì mình thọ trì đến nơi đến chốn, như vậy là được cả hai việc, cả thầy cả trò, thì giới Phật của mình chắc chắn. Thế nhưng mà bây giờ đây, nếu mà các bậc thầy, bởi vì thầy không cần phải đặt thuộc lòng giới giao cho đệ tử, mà đã có được sách vở. Thật bây giờ chúng ta tuy gọi thời mặt pháp, nhưng mà lại có nhiều cái may mắn nhờ khoa học để ta tiến bộ, cho nên cái việc tuyên kinh in sạch dễ dàng, lời Phật truyền đến chúng ta chúng ta thành thật có bộ luật ở trong tay, mình cứ thế chân thành mà học mà tu, chúng ta đã tin có chư Phật vẫn thường trụ, chư Bồ Tát Thánh Hiền vẫn thường trụ ở khắp hư không đây, cho nên các ngài hộ trì giúp đỡ. Vì vậy công việc của cái việc truyền pháp của các bậc thầy được dễ dàng gọn gàng mà lại chắc chắn. Đọc số 24. Không học kinh giới này, Bồ Tát thì phải học kinh Đại Thừa, phải học luật Đại Thừa, tức là học giới Bồ Tát. Thế mà nếu bây giờ không chịu học các kinh sách Đại Thừa, không chịu học giới luật Đại Thừa thì phạm cái giới này, cho nên phải học, bắt phải học tiếp. Vì sao mà xa lìa Đại Thừa Bồ Tát mất căn bản? Sao là Đại Thừa mới Tiểu Thừa đã? Cỗ xe lớn thế nào là cỗ xe nhỏ? Bao giờ từ bé rồi mới lên cái lớn. Vậy nói cái cỗ xe nhỏ trước, cỗ xe nhỏ là cái gì? Nhưng mà trước hết cái gì là cái cỗ xe lại chứ? Thế không mà nói chuyện cỗ xe. Thừa chính nghĩa là cưỡi xe. Còn cỗ xe đáng lẽ gọi là thật. Thế nhưng mà ta bây giờ người ta cứ nói quen rồi thì gọi là Đại Thừa, thì gọi là cỗ xe lớn. Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ. Bây giờ nói cái gì mà lấy cái cỗ xe để ví với cái gì đây? Giáo lý là những lời dạy của Phật. Sao lời dạy của Phật mà lại ví với cỗ xe? Đó là Bồ Tát giới và tất cả kinh sách khác nữa. Nói rộng, nói tất cả thì mới gọi cũng Đại Thừa mới Tiểu Thừa. Đại Thừa là gồm tất cả những các kinh sách, cả hàng ngàn vạn kinh sách. Mà Tiểu Thừa cũng gồm có hàng ngàn vạn quyển kinh sách, chứ không phải là một hai bài. Cho nên gọi là tất cả giáo lý. Thế bây giờ họ nói cái chuyện cũ xe đó, thế nào, tại làm sao những lời Phật dạy lại ví với cũ xe? Là dùng để làm gì? Truyền. Nó đưa chúng ta từ chỗ này đến chỗ kia. Xe đưa người ta từ Đà Lạt về Sài Gòn. Cái xe là công dụng của xe là vận chuyển. Thế bây giờ những lời dạy của Phật có cái công dụng chuyển đổi, đổi từ cái tốt, từ cái xấu đưa đến cái tốt, từ cái ác đưa đến cái lành, từ cái khổ đưa đến cái vui, từ cái mê muội tối tăm đưa đến cái sáng suốt giác tỉnh. Cái lời của Phật chuyển đổi con người, các đổi cả tâm địa, đổi cả hoàn cảnh, đổi cả quả báo cho người ta. Thế cho nên ví với cụ xe, cái giáo lý của Phật thì nhiều lắm, nhưng mà sơ lược thì nói chia ra làm hai, gọi là cỗ xe lớn với cỗ xe nhỏ. Thừa là nói về cái vật dạy, cái đề cái gì? Quan sát phân biệt những cái gì là giả, là hư vọng thì bỏ đi. Như cái thân chúng ta làm bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, mai đây nó sẽ phải chết, nó long dục mồn tàn trả về đất. Thế như thế cái thân thể này là giả, không phải là mình. Cho nên đừng cưng chiều nó quá, đừng nô lệ nó, biết nó không phải mình. Đó là giáo lý của tiểu thừa. Tỉnh ra để đừng có tham sân si. Đã. Rồi dạy chúng ta quan sát, biết những cái tâm yêu ghét, mình giận, thương lo, buồn tủi, những cái gọi là vọng, vọng tâm, chứ không phải mình. Thế rồi cảnh ở bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả sáu trần cảnh bên ngoài, biết là những cái hư vọng không có thật. Buông, đừng để nó chi phối, đừng để nó kích thích tạo nghiệp. Đấy, học về như thế là gọi là học giáo lý tiểu thừa, nghĩa là tổng quát lại, nhận cho ra những cái gì là hư vọng để mà buông bỏ. Là giáo lý tiểu thừa. Thế còn thế nào là giáo lý đại thừa để mà cầu lấy? Ấy như chúng mình học mùa hạ học luật tỳ kheo ni, rồi mùa thu học tứ niệm xứ, đó là giáo lý tiểu thừa để chúng mình tỉnh ra mà buông bỏ cái luân hồi sanh tử. Đấy là giáo lý tiểu thừa. Thế còn mùa đông học kinh Di Đà, mùa xuân học kinh Lăng Nghiêm, đó là giáo lý đại thừa, để chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nhận được cái tánh A-di-đà của mình đồng thể với Phật, để tu cầu thành Phật. Thế như thế là chúng ta học về giáo lý đại thừa. Đấy, kinh Di Đà thuộc về sự tướng, mà phải học kinh Lăng Nghiêm để hiểu cái nghĩa lý. Thế như thế chúng ta học cả phần lý, cả phần sự, cả phần tánh, cả phần tướng. Đó là giáo lý của đại thừa. Thì chúng ta học biết cái giả phải bỏ, rồi nhận lấy cái thật, để thấy được mình thật, mà để giác tỉnh cho tới ngày thành Phật. Đó là như thế gọi là đại thừa. Thế bây giờ Bồ Tát xa lìa đại thừa là mất căn bản, nghĩa là thế nào? Bồ Tát mà đã gọi là Bồ Tát là bậc đã giác tỉnh, thế mà lại không học đại thừa, thì Ngài giác được cái gì? Thế cho nên Ngài phải học Đại Thừa thì Ngài mới có căn bản. Nếu Bồ Tát là người của Đại Thừa, là học trò của Đại Thừa mà lại không học Đại Thừa thì có phải là người của Đại Thừa nữa không? Thế cho nên gọi là mất, mất gốc, mất căn bản.
Luật Sa Di nói, bỏ trắc não, lấy nói gạch là không biết chánh tà.
Học luật Sa Di chưa?
Dạ, con Phật có chánh mặt thầy rồi.
Học rồi. Vậy con nhớ cái câu này ở trong luật Sa Di nói chứ, nhớ không?
Dạ, con nhớ.
Dạ. Vậy con giải nghĩa cho thầy câu này. Thế nào là bỏ chánh tà, lấy nói gạch là không biết chánh tà? Và lại có kim cương mà đã vứt đi rồi lấy ngói lấy gạch là người khôn hay người dại?
Dạ, mô Phật con kính Phật thầy là người dại.
Đấy, đó là người dại, hay nói cho đúng là người ngu. Đấy. Thế bây giờ cái chân trận ngọc, cái chân ngọc đây là ví với cái gì?
Dạ.
Dụ cho những pháp Phật pháp Đại Thừa. Thế còn ngói gạch để ví với cái gì? Ví với những các thứ sách vở của thế gian, cái hiểu biết của những người phàm phu. Còn ngọc mới lại kim cương là châm bảo, là ví với cái giác tỉnh, cái hiểu biết của Phật. Thế còn cái ngói gạch ấy, là ví với cái chỗ hiểu biết của phàm phu. Thế mình lại bỏ cái những cái lời hiểu biết của Phật để mình vơ lấy đi những sách của thế gian mình đọc, thì mình tự cho là mình lại ưa thích những sách của thế gian. Thế là mình không có trí tuệ để phân biệt được cái phải, cái trái, cái chánh, cái tà.
Di hầu làm vua Đế Thích là không có trí tuệ xét người.
Đâu là thế nào? Di hầu là con khỉ. Này. Thế mà vua Đế Thích là ai? Trên cõi trời. Chẳng những là ông vua, đấy. Con Di hầu là con khỉ, trông nó giống như con người nhưng mà nó chưa phải là con người. Nó chưa phải là người. Thế mà vua thì lại là chúa của loài người. Mà đây lại không những là chúa loài người mà lại là vua cả cõi trời nữa. Nghĩa là phúc đức trí tuệ hơn loài người. Ấy thế mà bây giờ mình lại lầm, mình lại cho con khỉ là vua Đế Thích. Kính con khỉ là vua Đế Thích. Như thế thì mình có trí tuệ không? Đó, không phân biệt được người hay kẻ dở, không phân biệt được người tốt người xấu. Cho đến nỗi trông con Di Hầu mà lại tưởng là vua Đế Thích. Đấy. Thì ở đây Phật đã cho cái thí dụ này là muốn nói con Di Hầu là ví với ai, mà vua Đế Thích là ví với ai. Nó còn chưa được là người nữa. Nghĩa là nó là loài bàn xanh. Trí tuệ phúc đức chưa được làm người này. Thế là chi con Di Hầu đây là ví với một kẻ phàm phu. Thế còn vua Đế Thích là ví với ai? Ông Bồ Tát mà lại lẫn con Di Hầu, lại thờ con Di Hầu làm vua Đế Thích. Đấy. Vậy thì vua Đế Thích ở đây tức là ví với bậc thầy của đại về Đại Thừa, bậc thầy về Đại Thừa. Đấy. Đáng lẽ Bồ Tát phải kính cái bậc thầy về Đại Thừa, bây giờ lại bỏ Đại Thừa không học thì tức là không theo cái ông vua Đế Thích này mà lại đi học những các sách vở ngoài thế gian, thì tức là thờ những con thi hầu ở gần thầy. Thế là không có cái trí tuệ xét người, không biết người hay người giả. Thế là câu trên ấy, là không phân biệt được cái pháp nào chánh, pháp nào tà. Câu dưới là không phân biệt được người nào hay, người nào giả. Con nói tiếp.
Nhân Bồ Tát vì đã thọ đại giới và thực hành đại thừa.
Giới tức là giới của Bồ Tát, Bồ Tát giới. Thế đã thọ Bồ Tát giới rồi lại thực hành cái pháp Bồ Tát, thế thì mới gọi tên là ông Bồ Tát. Thế mà bây giờ lại bỏ đại thừa không học thì sao, làm sao thành Phật được? Thế mà là Bồ Tát thì tức là người học để thành Phật, mà bây giờ lại không học đại thừa, lại đi học những các sách vở ngoài đời, ngoài thế gian, như vậy thì làm sao mà thành Phật? Đây tức là cả cái đoạn này giải nghĩa cái câu xa lìa đại thừa, Bồ Tát mất căn bản.